Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Matthew đoạn 9 từ câu 1 cho đến câu số 8. Ngài xuống thuyền qua bờ bên kia và trở về thành của Ngài. Này, người ta khiêng đến Ngài một người bại nằm trên cáng. Khi thấy đức tin của họ, Đức Chúa Giêsu nói với người bại: "Con ơi, hãy yên lòng, tội lỗi con đã được tha." Nghe vậy, những người thầy dạy giáo luật nói với nhau: "Người này thật lộng ngôn." Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, Ngài nói: "Tại sao tâm trí các ngươi lại nghĩ xấu như vậy? Trong hai điều này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói hãy đứng dậy và đi, điều nào dễ nói hơn? Nhưng để cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội, Ngài phán với người bại: "Ngươi hãy đứng dậy, vác cán đi về nhà." Người bại liền đứng dậy, đi về nhà. Đám đông thấy vậy, họ kinh hãi, tôn vinh Đức Chúa Trời đứng ban cho loài người quyền phép như vậy.
Và sáng nay, lời bài hát đầu tiên mà ban thờ phượng hát, tôi dường như muốn nói rằng là: "Chúa ơi, có thể không giảng được không, để hội thánh hát xúc cái bài hát đó là tạ ơn Cha kính yêu, vì Ngài yêu thương con quá nhiều." Tôi thật sự xúc động khi điệp khúc bài hát đó. Và từ cõi đời này đến cõi đời đời, chúng ta chỉ muốn là một người thờ phượng Chúa và thờ phượng Chúa. Amen. Các anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta được tạo dựng để là một con người thờ phượng Chúa. Hallelujah. Chúng ta được tạo dựng để là một người thờ phượng Chúa. Và Chúa Giêsu đến trong Tân Ước thì Ngài nói Ngài tìm kiếm thờ phượng người thờ phượng thật. Đó là người thờ phượng bằng tâm linh. Dù chúng ta đang đi qua trũng khóc lóc của dịch bệnh, đặc biệt ở tại Việt Nam, nhưng Chúa đang tìm người thờ phượng thật. Đó là đừng như vợ của Gióp, nhưng hãy như ông Gióp. Đó là người thờ phượng thật. Chào tất cả chị, amen. Đừng như vợ ông Gióp, nhưng hãy là ông Gióp. Thờ phượng trong lúc ghẻ, phung nhọt, mọc đầy người. Anh em, tôi nói điều đó còn ghê hơn Covid nữa. Nhưng Gióp đã bộc lộ năng quyền của sự thờ phượng. Và quả thật cuối cùng, ông là người được phước. Ông là người được phước. Bao nhiêu người chúng ta muốn được phước nào? Hãy là con người thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen. Và tôi là người rất là thích thờ phượng Chúa. Vì cái đó mà Chúa cho tôi được viết một số bài. Tôi nghĩ rằng trong hội thánh của Chúa sáng nay biết cái gì, bài thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Đó là bài mà tất cả các hệ phái ở tại Việt Nam đã hiệp lại truyền giảng tin lành trong một cái thời điểm rất đặc biệt, đó là trên chiếc xe tải. Và bài hát lại được chọn để hát lên, để nói rằng chúng con khát khao Chúa như đất khô khan chờ đợi mưa vậy. Và Chúa cũng cho tôi viết bài Chào Thánh Linh của Chúa buổi sáng. Chúa cũng cho tôi viết bài Chỉ có một Chúa Thánh Linh đấng luôn đầy dẫy năng quyền. Chúa cho tôi viết những bài hát về sự sức dầu của Chúa. Và tôi rất cần sự sức dầu của Chúa. Amen. Với phân đoạn Kinh Thánh mà một người chị em đã đọc trước chúng ta trong Matthew đoạn 9 câu 1 đến câu số 8, một câu chuyện rất quen với hội thánh của Chúa, đó là người bại được bốn người khiêng. Lúc đó Chúa Giêsu đứng bên trong và trong nhà nó đông nghẹt người, họ không thể vào được. Và Kinh Thánh trong mắt đoạn 2 thì kỹ thuật rõ hơn, họ leo nóc nhà, phải không? Họ dỡ mái nhà và họ dông cái người bại này xuống. Wow! Anh em, cái điều đó là bốn người khiêng người bại này có tình yêu, họ có đức tin và muốn rằng người bại này được chữa lành. Hallelujah! Một câu hỏi được đặt ra, đó là bao nhiêu người trong chúng ta đã kinh nghiệm năng quyền của sự buông tha ra khỏi tội lỗi? Có nhiều con cái Chúa đi nhà thờ, nhưng cứ phạm tội một cái tội này mà cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cuộc đời của họ. Thí dụ tại Mỹ này, Có những người vẫn đi nhà thờ. Tôi được biết đó là vẫn cặp hết người này người kia và sống ngoài hôn thú. Chúng ta nghĩ gì về lối sống này? Chúng ta nghĩ gì về lối sống này? Lối sống này là lối sống thất loạn, phạm tội gian dâm, phạm tội ô uế, phạm tội ngoại tình, phải không? Mà hội thánh nói chung thì không giảng về quyền lực của tội lỗi. Cho nên sáng nay điều đầu tiên tôi muốn nói với hội thánh của Chúa, điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy để ta đạt đến năng quyền của sự buông tha sáng hôm nay, vì Chúa Thánh Linh đang ở đây, vì Chúa Giêsu Christ đấng đã được sức dầu, đấng đã chiến thắng ma quỷ, những điều đến thập tự giá mà tôi rất là cảm kích. Chúa Giêsu nói một câu rất là ngắn, bản Việt ngữ thì nói gì? Hết thảy mọi sự đều được trọn, nhưng trong tiếng Anh chỉ có một từ, đó là finish, rất ngắn, nhưng đây quyền phép ở đó. Đó là gì nào? Chúa Giêsu đã thắng tội lỗi, cho tôi nghe chữ amen. Chúa Giêsu đã thắng sự chết, cho tôi nghe chữ amen. Chúa Giêsu đã thắng Satan ma quỷ, cho tôi nghe chữ amen. Chúa Giêsu đã thắng sự rủa xả, cho tôi nghe chữ amen. Chúa Giêsu đã thắng bệnh tật anh em. Và Cô-lô-se đoạn 2 câu 14-15, Chúa, lời của Chúa phán rằng Ngài đã dùng thập tự giá mà chiến thắng chúng nó và nộp nó ra tỏa tường giữa thiên hà. Lời đó được Phao-lô gửi cho hội thánh của Chúa tại Cô-lô-se cách đây hơn 2000 năm về trước. Và lời này không hề thay đổi. Chúa Giêsu vẫn hôm qua ngày nay cho đến đời không hề thay đổi. Và Chúa Giêsu và lời là một, vì ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Amen. Các anh chị em yêu dấu của tôi, tôi là một mục sư như mục sư Đàm đã hướng dẫn. Tôi được Chúa kêu gọi bước vào chức vụ những con người nghiện. Nhưng xin lỗi, có bao nhiêu người biết rằng để tôi bước vào điều đó, trước đây cuộc đời của tôi cũng là một người nghiện. Điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ là quyền lực của tội lỗi. Anh biết rằng khi bốn người khiêng người bại đến, họ không bao giờ nghĩ rằng Chúa Giêsu nói rằng là tội lỗi ngươi được tha. Họ chỉ mong một điều, đó là Chúa Giêsu chữa lành cái người bại đó liền, phải không? Có phải không anh em? Nhưng mà Chúa Giêsu biết cái lý do khiến cái người bị bại liệt này đó là lý do gì. Và Chúa Giêsu biết lý do khiến cái người bị bại liệt này đó là do tội lỗi gây ra. Và bao nhiêu người trong chúng ta sáng nay biết rằng có nhiều con cái Chúa vẫn đi nhà thờ, vẫn phục vụ Chúa ở một mức độ nào đó, nhưng mà đời sống chúng ta nói theo nghĩa thuộc linh đó là có những điều què quặt trong lĩnh vực thuộc linh. Đời sống của chúng ta lúc lên cao, lúc đi xuống, lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối. Và chúng ta biết quyền lực của tội lỗi rất là kinh khiếp. Vì Thánh Kinh đã từng phán trong Roma đoạn 3:3 nói rằng là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Anh em biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên mỗi một chúng ta mang hình ảnh của Ngài không? Đến mức đó là trong Chúa Giêsu chúng ta không có sự thất bại, trong Chúa Giêsu chúng ta không có sự bất hạnh, trong Chúa Giêsu chúng ta không có sự đau đớn, amen. Trong Chúa Giêsu chúng ta không có sự mặc cảm tội lỗi. Roma đoạn 8 câu 1 câu 2 là của Chúa khẳng định như vậy nữa. Anh em, nhưng mà ngày nay có nhiều người tin Chúa nhưng họ không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có những người học về Chúa không có sự vinh hiển của Chúa trong chức vụ của họ. Anh em, và ta biết rằng lý do gì Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden không? Đó là bởi vì họ phạm luật, ăn trái cấm mà Chúa phán họ rằng hai người chớ hề ăn đến, vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Tôi nói đúng lời của Đức Chúa Trời không anh em? Anh em, chúng ta phải hiểu quyền lực của tội lỗi nó ghê lắm. Nó phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể ngồi trong nhà thờ, nhưng có thể chúng ta đang không ngồi trong sự diện của Chúa. Anh em có thể sốc câu tôi nói này, nhưng tôi giải thích cho anh em theo đúng Kinh Thánh. Khi Chúa hỏi Adam, Adam, con ở đâu? Lúc đó Adam ở đâu? Lúc đó Adam bị đuổi ra khỏi vườn chưa? Chưa. Lúc đó Adam vẫn còn ở trong vườn Ê-đen. Nhưng mà ông đang lẩn trốn Chúa rồi. Anh em, có nhiều người đi nhóm lại, nhưng mà lòng của họ mặc cảm vô cùng. Lòng của họ buồn vô cùng. Lòng của họ nặng nề vô cùng. Và trong đời sống của họ có nhiều nan đề. Họ cầu nguyện Chúa hoài mà không được giải cứu. Không được buông tha. Anh em, có những bệnh tật do tội lỗi gây ra. Tôi muốn nói, đó là không phải tất cả các bệnh tật đều do tội lỗi gây ra. Nhưng có những bệnh tật, nguyên nhân là do tội lỗi gây ra với mạch văn này. Amen. Và đối với những người thầy tế lễ, những thông thái đương thời bây giờ, họ là người Do Thái, họ biết một điều. Đó là những người bị bệnh nặng đó, mình gọi là bệnh nan y đó, thì những người đó đã phạm tội. Và để muốn được chữa lành, thì người đó phải xưng nhận tội của mình với Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa Giêsu thấy người bại, Chúa nói gì? Hỡi con, hãy an lòng vì tội lỗi con đã được tha. Chúng thấy tâm tình của người bại này không? Không phản ứng với Chúa Giêsu mà nói gì? Sao thầy nói con có tội? Có ai ở đây sau từ ngày chúng ta tin Chúa đó, như tôi tin Chúa, được kinh nghiệm sự tái sanh, tôi là con một mục sư, như khi nãy mục sư Đàn cũng giới thiệu. Ba tôi là mục sư, má tôi học trường thần học. Đi qua nhiều sự thu điện khác nhau, ba tôi mở hội thánh của Chúa tại Quảng Trị. Ở đây có mục sư, là ba của mục sư là rất thân với ba của tôi. Ba tôi rất là mừng khi tôi gửi tấm hình đó. Và điều tôi muốn nói, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình, nhưng cuộc đời của tôi đã bị trói cột bởi quyền lực của ma quỷ. Tôi ước ao rất nhiều vì sau ngày giải phóng ai cũng khổ. Tôi chứng kiến ba mẹ của tôi phải gánh từng gánh xô đi bán. Ba phải dậy từ 5 giờ sáng chở mẹ get line để mua từng lít dầu phụng bán nuôi 8 đứa con. Tôi mặc quần rách đi học. Và mắt của tôi yếu lắm. Trên tôi luôn được cô sắp xếp ngồi hàng đầu. Nhưng mỗi lần đứng lên phát biểu ý kiến thì tôi xấu lắm, xấu hổ vô cùng. Bởi vì nó lòi hai, xin lỗi, lòi hai con mắt phía sau. Và tôi xấu hổ, tôi cứ bỏ đồ, tôi kéo áo, bỏ đồ vô trong, tôi kéo ra ngoài để che lại hai con mắt phía sau. Và tôi bị kỷ luật hoài à. Và nên tôi có một hoài bão, tôi muốn trở thành một kiến trúc sư. Để có thể có tiền và nuôi ba mẹ và giúp đỡ cho các em. Nhưng tôi đã, Chúa đánh gục ngã cái niềm hy vọng đó. Và biết gì, tôi bị cấm thi vào đại học bởi vì con trai mục sư và là người theo đạo Tin Lành lúc đó tối hữu vẫn còn làm bên Bộ Giáo dục của Việt Nam. Và anh biết gì, tôi bắt đầu nổi loạn. Tôi kể nhắn vì tôi chỉ được có 30 phút. Tôi bị cấm thi vào đại học và tôi dường như màu trời sụp trước mặt tôi. Tôi chưa từng biết ma quỷ là gì. Và ngay ngày hôm đó cô giáo nói với tôi thì tôi bắt đầu nổi loạn. Tôi về nhà, tôi còn nhớ, tôi về nhà, tôi đạp xe đạp, bán krem, bán trà đá để dành mua được chiếc xe đạp đi học cấp 3. Cô giáo nói, sĩ ơi, em không được đi vào học bởi vì em là con mục sư và người theo đạo Tin Lành. Và thế anh biết gì không, tôi đạp xe đạp về nhà, lòng tức giận. Tôi xô ngã chiếc xe đạp xuống, ba tôi nói, sĩ, con dựng chiếc xe đạp lên. Tôi bỏ đi giống như giận mà, chân mạnh chân, đi vô nhà. Và ba tôi nói, sĩ, sao con vâng lời ba, đứng lại, dựng chiếc xe đạp lên con. Tôi quay lại và hỏi ba tôi đúng một câu. Bà trả lời cho con đi, tại sao con phải sinh ra làm con trai của một vị mục sư? Ba, tại sao con phải sinh ra làm một người theo đạo Tin Lành để rồi con không được đi thi đại học? Ba trả lời cho con đi. Ba tôi đầy khôn ngoan của Chúa lúc đấy không thèm trả lời. Và tôi bắt đầu anh biết gì, ma quỷ áp chế tôi. Và bắt đầu nó đẩy tôi đến cái chỗ gì này biết không? Buồn mà. Tôi bắt đầu tập uống rượu. Tôi bắt đầu tập hút thuốc. Tôi bắt đầu tập hút cần sa. Tôi bắt đầu chơi một số ma túy để tìm kiếm sự ngoay ngoài. Và cuộc đời của tôi như đứa con trai hoang đàng xuống cái hố rất là sâu. Tôi đi vào cái chuồng heo thật sự, anh em. Tôi sống danh của Chúa Giêsu không được cả sáng tại Tam Kỳ. Và lúc đó tôi cũng có uống rượu với các mục con của mục sư. Hiện những người đó chưa bỏ được rượu ở tại Tam Kỳ. Tôi đã từng uống rượu với những con mục sư. Tôi tập thanh niên trong hội thánh của Chúa hút thuốc. Tôi tập uống rượu và đánh lộn với nhau. Và ban sự họp lại nói gì? Ông mục sư Phi ơi, ông không cai trị được nhà riêng, ông làm sao cai trị được hội thánh? Thần sĩ con ông tối hôm qua mới đánh lộn ở dưới đường Phan Chu Trinh nè. Thần sĩ con ông mới nhậu quậy tanh bành ở dưới đường Quỳnh Thúc Kháng nè. Mà bây giờ ông giảng là thanh niên Tin Lành không được hút thuốc, thanh niên Tin Lành không uống rượu. Wow! Và ba tôi đòi từ chức không biết bao nhiêu lần vì cớ cái thằng ngỗ nghịch này. Anh em, tôi muốn nhấn mạnh về quyền lực của tội lỗi. Anh em đừng coi thường nó. Kinh Thánh Chúa nói rất rõ, Hễ một người đàn ông nhìn người phụ nữ mà động tình á, thì chưa thật sự là nghĩa đen. Mới động tình thôi thì đã phạm tội tà dâm trong lòng, phải không? Rồi những người đàn ông đang ở đây nói thì những người phụ nữ sao? Cái thằng chú ý đừng có đám sắc. Những người phụ nữ thích những chàng trai đẹp trai, giàu có, đeo đồng hồ Rolex, rồi đi xe, đời mới, coi chừng. Ma quỷ sẽ dẫn ta đi rất nhiều cái phương cách và bắt lấy ta bằng quyền lực của tội lỗi. Anh em, lời của Chúa nói gì nữa? Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Anh em có biết rằng chúng ta sống ngày hôm nay theo luật của nước Mỹ, một đứa con đến 18 tuổi được quyền, nó được quyền dẫn bạn gái, dẫn bạn trai về nhà ăn ở với vợ chồng mà không được sự đồng ý của cha mẹ không? Ở tại Mỹ này, nhiều cha mẹ đau đầu vì có cái văn hóa này, và chúng ta phải cầu nguyện để văn hóa này phải được thay đổi. Tại tất cả chị amen. Anh em thanh niên ở tại Mỹ đã bị giết vì có tình dục. Sống buông thả, không tôn kính cha mẹ, không có hiếu với cha mẹ. Đến 18 tuổi là tìm đường ra khỏi nhà, cặp một cô gái, cặp một chàng trai và phạm tội vẫn đi nhà thờ. Chúng ta nghĩ gì về cái điều này? Nếu ai đó đang có điều này, hãy cầu nguyện để chúng ta phải quyết định được buông tha sáng hôm nay. Amen. Vì Chúa Giê-xu đã thắng tội lỗi rồi. Không điều gì ngày hôm nay nhân loại cần mà Chúa Giê-xu chưa thắng. Không điều gì mà nhân loại ngày hôm nay cần mà Chúa Giê-xu chưa gánh lấy. Amen. Và Kinh Thánh khẳng định rằng kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ. Anh em, Adam đang ở trong vườn Ê-đen, nhưng ông đã, tâm linh của ông đã mất và không được tương giao với Đức Chúa Trời, phải không? Ông đã trốn cái buổi nói chuyện đó, và Chúa phải hỏi ông gì? Adam, con đang ở đâu? Sáng nay có thể ta đang ngồi trong nhà thờ. Chúng ta có thể đến đây hát những bài ca của ban thờ phượng hướng dẫn. Chúng ta có thể về nhà và bật Barry Manilow lên để hát. Chúng ta có thể yêu thích và thần tượng nhạc sĩ Vũ Thành An và hát những bài Một làn khói trắng đưa hồn vào quên lãng. Anh em, chúng ta Kinh Thánh thì không đọc mà nó đọc báo thần bỏ, phải không? Kinh Thánh thì không đọc mà cứ cầm điện thoại tối ngày. Chúng ta thấy thời đại 4.0 này giết con em của mình không? Bao nhiêu người ở đây thấy con em của mình nghiện game nào? Bao nhiêu người ngồi đây thấy rằng con em của mình nghiện Facebook nào? Bao nhiêu người thấy là con em của mình, ngay cả người lớn luôn? Chúng ta vào trong nhà thờ, mục sư đứng trên giảng, chúng ta ngồi gì đó vẫn thấy. Có phải không? Anh em, sự tôn kính Chúa ở đâu? Sự tôn kính Chúa ở đâu? Sự kính sợ Chúa ở đâu? Mục sư John Bevere viết cái cuốn Kính Sợ Đức Chúa Trời, và ông nói gì? Không ai là con cái Chúa mà không nói yêu Ngài cả. Nhưng yêu Ngài là một chuyện, nhưng kính sợ Ngài là chuyện khác. Amen. Rồi, việc xăm trổ, việc xăm trên người đó, đôi khi ta không có câu trả lời này, nhưng tôi là một mục sư giúp đỡ cho sự giải cứu 25 năm nay. Tôi có những cái học trò xăm những hình con rồng ở trên người. Bạn biết nằm chèm bẹp trong cái phòng giải cứu, và khi tôi đến đặt tay nhân trên chỗ đặt tay trên cái đầu con rồng đó, thì người đó vung lên nói gì? Đứa nào đụng đến tao? Ai nói vậy? Đâu phải người đó. Ma quỷ bắt đầu nói. Ai đụng đến tao? Tôi trả lời liền, tao là người của Đức Chúa Trời. Đụng đến mày và ta trói cột quyền lực của mày lại, ta ra lệnh mày phải ra khỏi cái cậu con trai này. Anh em, có nhiều người sống đầu lâu. Đầu lâu đó là linh của sự chết. Và anh biết gì không? Khi đặt tay vào, họ la lên, nóng quá không chịu nổi. Có những cậu con trai mê đắm người tình của mình, xăm luôn cái chữ tên của người tình của mình lên. Và như một lời hứa nguyện rằng sống với nhau trọn đời, và cuối cùng đã tan rã. Và cái dạng đó, cái tội lỗi đó, anh em, nó đi vào và nó khống chế người đó, và tôi phải cầu nguyện cho người đó để buông tha khỏi tội lỗi đó. Anh chị em, có những cậu con trai xin lỗi, xăm những cái hình khỏa thân của những người phụ nữ. Và khi tôi cầu nguyện, họ lộn lộn lên, linh tà dâm bắt đầu xuất hiện qua những cái hình ảnh đó, anh em. Vì cái đó mà Thánh Kinh chép trong Lê Vi Ký, ngươi không được phép xăm mình. Thân thể ta là đền thờ của Chúa. Không được phép xăm mình. Anh chị em, tôi sinh ra và lớn lên nói tin Chúa là trong thứ nước. Nhưng tôi đã bị quyền lực của tội lỗi và nó đã làm cho tôi sống thật sự kinh khiếp anh em. Đêm Giáng sinh không bao giờ tôi quên. Tôi đánh cây đơn ọt. Người hướng dẫn ca đoàn, hướng dẫn bài hát Phước cho nhân loại. Tôi là người đánh chính đêm đó. Tôi đã dạo vô bài hát, chị em biết không? Bài Đêm Đông Xưa. Anh em biết gì tại sao tôi ảo mức độ như vậy không? Bởi vì con người tôi đầy chất kích thích. Rượu, cần sa và những viên siro sen. Và cuộc đời của tôi đã bị trói cục bởi quyền lực của tội lỗi. Chúng ta đến điều thứ hai, đó là kinh nghiệm sự tha thứ. Một mục sư đã từng nói, phép lạ lớn nhất mà Đức Chúa Trời làm cho nhân loại, đó là Ngài đã chết để gánh thay tội lỗi của cả nhân loại, trong đó có một chúng ta. Tôi nghe chị amen. Phép lạ lớn nhất không phải là sự chữa lành cái người bại đứng lên bước đi đâu. Cái phép lạ lớn nhất đó là Chúa chết đền tội cho nhân loại để mỗi một chúng ta sống và đắc thắng tội lỗi. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, phép lạ lớn nhất đó là cuộc đời chúng ta thắng được tội lỗi. Khi tôi bắt đầu được Chúa giải cứu ra khỏi sự nghiện ngập, trong lúc tôi thập tự nhất sinh, anh biết gì? Sau 3 ngày, tôi học trò của tôi, xin lỗi, đàn em của tôi trong băng đảng chơi bời với nhau đó, đứng ở ngoài và huy huyết. Tôi đi ra ngoài và ba tôi nói, sĩ con đừng đi vì con mới bỏ được thuốc lá có 3 ngày. Con đừng có đi. Nhưng tôi nói, ba, Chúa dạy con rồi, con sẽ ra. Và anh biết gì? Đàn em tôi ra bắt đầu mồi thuốc là cái hành động thứ nhất. Anh hút. Tôi trả lời với các đàn em của tôi rằng, mấy em, anh sĩ ngày hôm nay không biết hút thuốc lá. Nó trợn mắt nói gì? Anh nói sao? Anh điên rồi. Anh uống rượu xỉn cách đây 3 ngày, bây giờ anh đi giải rượu lại đi để anh hút thuốc với tụi em. Anh là cái người dạy tụi em hút bù đà như thế nào cho cần sa, thế nào cho phê mà. Mà bây giờ anh nói rằng là anh không hút thuốc. Nó thôi bây giờ dẫn anh đi uống rượu. Tôi nói gì? Anh sĩ của ngày hôm nay cũng không biết uống rượu luôn. Và nó trợn mắt tôi nói gì? Anh không thật sự rồi, anh không thật sự rồi. Cảm ơn Chúa, anh biết gì? Nó đứng lên, nó bỏ đi về. Lần đầu tiên tôi được Chúa cứu, hay nói cách khác hơn, lần đầu tiên tôi làm người mà tôi đi vào nhà mà tôi đắc thắng được tội lỗi điếu thuốc lá, rượu và những cám dỗ khác giăng bẫy trước cuộc đời của tôi. Anh chị em yêu dấu của tôi, có những người chúng ta không thắng được trang Facebook. Có những người chúng ta không thắng được cái giờ chúng ta coi football tại Mỹ. Có những người chúng ta không thắng được sự lừa dối của ma quỷ rất tinh vi. Nó lừa chúng ta được tình sống giả tạo này, sống giả tạo khác. Anh em, tôi nhân danh Chúa Giêsu và chịu trách nhiệm những điều tôi đang rao giảng sáng hôm nay. Và nên cái phước hạnh mà Chúa muốn mỗi một chúng ta kinh nghiệm, đó không phải vật chất. Cái phước hạnh mà Chúa mỗi một ta kinh nghiệm, đó là sự tha thứ. Cách thời kỳ Chúa Giêsu mấy ngàn năm, 7.000 năm về trước, David đã tuyên bố một điều trong Thiên 32 câu 1 câu 2 nói gì ạ? Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Anh thấy David nói đó là phước vì ông đã từng phạm tội tà dâm với Bathsheba đúng không? Ông giấu. Ông giấu không cho ai biết cả. Ông rất là tinh khôn. Ông đẩy Uri ra cái chỗ trận tiền. Phải không ạ? Mượn tay kẻ thù nghịch giết chồng của Bathsheba để chiếm đoạt người này. Trong hội thánh có đôi khi các mục sư không biết dân của dân sự của Chúa phạm tội gì. Họ đang ăn ở với người nào. Đôi khi đừng thấy họ dâng hiến nhiều quá mà chúng ta mờ cả mắt và không thấy rằng họ đang sống kiểu gì. Anh em, tôi là một mục sư rất là ngay thẳng bởi vì cần cái sự ngay thẳng để giải cứu người khác ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Amen. Amen. Anh chị em. Và David đã gào lên với Chúa như vậy. Còn Tân Ước thì sứ đồ Giăng đã ghi xuống được gọi là lời của Đức Chúa Trời trong Giăng nhất đoạn 1 câu số 9. Vậy nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thần tính, công bình, tha tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Anh em có biết là phá thai là tội lỗi không? Bao nhiêu người ở đây thừa nhận phá thai là tội lỗi? Nếu không ai dám thừa nhận thì tôi là người nói với anh em rằng tôi giảng sứ điệp này. Tôi cầu nguyện giải cứu ở tại Hải Phòng. có một người chị em nó lên, đang đứng trong sự hiện diện của Chúa run lẩy bẩy lên. Và tôi nhìn cái bụng của chị vì nó có một điều rất là lạ, nó cứ cuồn cuộn lên. Và tôi hỏi chị điều gì xảy ra cho chị. Chị nói, mục sư ơi, cầu nguyện cho em. Sáng nay đến đây em nghe lời của Chúa, em đã từng phá thai 8 lần. Và anh biết khi chúng tôi cầu nguyện, wow. Kinh Thánh Chúa nói kẻ nào phạm tội thì là thuộc về ma quỷ, phải không ạ? Có phải không? Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói trong Giăng Nhất đoạn 3 câu số 8. Người nào phạm tội thuộc về ma quỷ, Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Và anh biết gì, cuối cùng tôi cầu nguyện và linh sự chết, uế linh nó đi ra khỏi người nữ đó và người đó đã được giải cứu. Hơn 5 tuần lễ tôi ở tại vùng Cali này, tôi có giúp đỡ cho những nhân sự đã từng hầu việc Chúa, đang hầu việc Chúa. Họ đã tin Chúa và hầu việc Chúa tận bên Việt Nam lần. Nhưng tôi cầu nguyện cho họ khi họ bước vào phòng tư vấn, họ đã khai ra tất tật tật. Họ nói thật tất những điều mà họ đã phạm tội với Chúa như thế nào. Và trong cái giờ giải cứu đó, anh em, họ đã được tha thứ. Amen. Cái điều tôi muốn nói cho anh em rằng, Chúa có quyền năng chữa lành người này trước khi nói về tội lỗi chứ. Nhưng anh em, có những người được chữa lành nhưng vẫn còn sống trong tội lỗi và họ tiếp tục phạm tội. Liệu họ có được bước vào thiên đàng không? Không. Ân điển mới ngày hôm nay dạy rằng tin Chúa một lần là đủ cả. Dù sau khi tin Chúa rồi phạm tội tà dâm, phạm tội ngoại tình, phạm tội cờ bạc, phạm tội giết người cũng không đi vào địa ngục. Anh em, đừng tin giáo lý của ma quỷ đó. Amen. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa như người đàn ông này. Anh em có thể lắm chúng ta đang ngồi trong nhà thờ Sam này, mà tôi tin rằng lời của Chúa làm cho anh chị em, thu hút anh chị em, chứ không phải là tôi. Lời của Chúa bắt phục anh chị em, bởi vì có thể ai đó, chúng ta đến nhà thờ, chúng ta ra về, và chúng ta tiếp tục phạm một cái tội đó thôi. Cứ phạm đi, phạm lại, rồi xưng tội, rồi phạm đi, rồi phạm lại, phải không ạ? Sáng nay chúng ta phải kinh nghiệm sự tha thứ. Chúa Giê-xu biết người bại đó. Anh có những người ước ao về Chúa lắm, nhưng họ không hầu về Chúa được, bởi vì tội lỗi nó có vấn vương họ. Những tội lỗi dễ vấn vương, phải không ạ? Có phải không anh em? Ở tại Mỹ này có những cái tội mà tôi nói nhà tôi và ban thanh niên vừa rồi tôi giảng. Có những cái tội rất là dễ vấn vương tại Mỹ này. Ở Việt Nam thì cái sự bắt bớ nó khác, sự khó khăn nó khác, chúng tôi gặp trở ngại này trở ngại kia nó khác. Nhưng tại Mỹ nào là bill hả? Mỗi tháng bill xe, bill nhà, bill điện thoại hả? Ồ, các loại bill nó dồn về. Chúng ta rất dễ bị phạm tội về vấn đề tài chính, về tiền bạc, về không thành thật, vân vân và vân vân. Sáng nay chúng ta cần phải kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi này. Bây giờ ta đến điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng. Tôi tin rằng chúng ta rất là mừng, phải không? Đó là quyền năng buông tha sẽ đến. Anh em, Chúa Giê-xu không nói, hỡi con, hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Không. Trước khi Chúa nói lời đó thì Chúa nói rằng là tội con đã được tha. Và những người Pha-ri-si, những nhà thông thái đang ngồi đó, họ nghĩ tâm trong lòng rằng người này là ai mà có quyền tha tội. Họ không biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Họ không biết Ngài đến để làm cái gì. Họ ganh tị với Ngài, họ hơn thua với Ngài. Và Chúa Giê-xu bắt đầu hỏi họ một câu này. Ta hỏi các ngươi một câu. Nói với người bại này rằng tội lỗi ngươi được tha. Và nói với người bại này hãy đứng dậy mà đi về nhà. Điều nào dễ nói hơn? Thầy em, điều nào dễ nói hơn? Đối với tôi, sự chữa lành dễ nói hơn. Nhưng tội lỗi thì không ai dám nói. Họ có quyền để tha thứ ngoài Chúa Giê-xu ra. Cho tôi nghe chị. Amen. Không có một giáo chủ nào trong trần gian này, không có một giáo chủ nào trong trần gian này dám nói rằng theo họ để rồi chúng ta được tha tội. Không. Chỉ có một đấng duy nhất, đó là Chúa Giê-xu Christ người ở Nazareth. Đấng đó đã chết đền tội cho tôi để tôi được như thế này ngày hôm nay. Amen. Và Chúa đấng tôi đau ra giảng sâm này, đấng chữa lành, đấng tha tội cho người đàn ông bị bại liệt này đang có mặt ở đây qua lời của Chúa. Amen. Ngài đang ở trong mỗi một chúng ta. Ngài rất là buồn khi thấy chúng ta bị bại liệt. Có nhiều người đi nhóm á, có xe nhưng mà không muốn đi xe. Nhõng nhẽo chơi vậy đó. Là ai đến đón thì mới đi. thì người đó bị bại liệt rồi đó. À, có xe mà không chịu lái đi, mà cứ nhõng nhẽo với mục sư, em không có người chở đi, em phải như thế này, em phải như thế kia. Ồ, có nhiều người phải xin lỗi rằng tin Chúa ba mấy năm trời rồi, nhưng về mặt thuộc linh vẫn còn mặt biển. Đó là vẫn còn dỗ, vẫn còn năn nỉ, vẫn còn xin. Oh man, đó là những loại tín đồ tôi nói với em rằng chúng ta còn rất là baby. Và chúng ta giống như có đôi chân mà không tự biết bước đi vậy đó. Anh em thấy quyền năng đã buông tha khi tội lỗi của Chúa Giêsu công bố người này được tha thứ. Và sau đó Chúa Giêsu nói gì? Hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà đi. Wow, chúng ta thấy một người đã từng nằm trên cái giường, một người đã từng lệ thuộc cái giường. Amen. Một người đi đâu cũng nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng bây giờ chính con người này đã được buông tha ra khỏi tội lỗi. Amen. Và chính con người này có đủ sức mạnh vác cả cái giường mà trước đó xin lỗi ông không thể nhúc nhích được, phải không ạ? Bao nhiêu người muốn làm chuyện lớn cho Chúa Sam này nào? Amen. Cảm ơn Chúa có những cánh tay giơ lên. Anh em hãy bắt đầu từ cái chỗ kinh nghiệm sự tha thứ để quyền năng của sự buông tha đến với cuộc đời của chúng ta. Một mục sư đã từng nói về quyền phép tin lành. Ông nói quyền năng của tin lành đó là biến con chó sói trở thành con cừu. Và các học trò của tôi như mục sư khi nãy có giới thiệu, ngoài mục sư Nam Quốc Trung ra, mà ngoài mục sư Phạm Đức Trung ra, thì chức vụ của tôi đến ngày hôm nay có rất nhiều cậu học trò đã từng là băng đảng, xăm trổ đầy người, đi tù. Năm nay 63 tuổi nhưng đi tù 30 mấy năm rồi, nửa cuộc đời. Những con người đã vượt ngục, những con người đã đâm thuê chém mướn, nhưng quyền năng buông tha họ khỏi tội lỗi bởi khi họ quỳ gối và đầu phục tin nhận Chúa Giêsu và tôn Chúa Giêsu là Chúa, là chủ cuộc đời của họ. Và bây giờ họ trở thành những nhân chứng cho tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Không phải tôi làm được, nhưng Chúa Giêsu qua lời của Ngài làm được điều đó. Và Chúa Giêsu không thể thay đổi. Ngài đang có mặt ở đây với chúng ta sáng nay, em. Ngài rất thực hữu anh em. Ngài rất thực hữu đến mức Ngài đang ở trong chúng ta và với chúng ta, mà chúng ta không biết qua thân vị của Đức Thánh Linh. Hallelujah. Anh em đừng chỉ đi nhà thờ mà cuộc đời chúng ta vẫn lằn mò trong bóng tối. Đừng như bài hát gì, con tìm đường ra nhưng lại càng lún sâu. Nhưng hãy tìm một cái con đường duy nhất, đó là xưng nhận tội và quyết định ăn năn từ bỏ tội lỗi đó đi, amen. Như cuộc đời của tôi, anh em, nếu trong cái đêm mà tôi được Chúa cứu là tôi gần chết. Ba tôi vừa là mục sư vừa là bác sĩ. Hai em thiếu niên dẫn để tôi chiếc xe, lúc đó tôi mềm như con bún vậy. Người tôi đầy chất kích thích và đẩy tôi vào nhà và la lên rằng, ông mục sư anh sĩ sắp chết rồi. Ba tôi mở cửa lúc đó là 12 giờ kém 15 phút. Đưa tôi vào phòng mạch và ba tôi bắt đầu bắt mạch, đặt ống nghe. Ba tôi rồi chỉ bằng chân rồi lên, ba tôi lắc đầu và nói mẹ đi, em ơi, hãy lo cho sĩ đi, mọi sự hãy lo đi vì xong rồi. Nhưng mẹ tôi đã quỳ bên giường lúc tôi đang bị hôn mê đó. Mẹ tôi cầu nguyện một lời, đó là xin Chúa cho con trai của con tỉnh lại trong 5 phút thôi, để con nói về Chúa Giêsu cho nó. Bởi vì giờ này mà Chúa cho phép nó đi thì con biết chắc rằng sĩ con của con sẽ đi thẳng xuống chứ không đi thẳng lên được. Và Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của mẹ tôi và tôi tỉnh lại anh em. Và khi tôi tỉnh lại tôi không thấy ma quỷ, tôi không thấy cái gì cả, nhưng tôi biết một điều rằng tôi đang đối diện với sự chết. Anh em, khi chúng ta giận quá chúng ta nói gì, muốn chết chết cho rồi. Nhưng đó là nói để cho mọi người biết rằng chúng ta đang bực lắm nha. Nhưng khi đối diện với sự chết tôi tin rằng không ai muốn chết. Và một trong những người đó là tôi. Trước khi mà tôi đối diện với sự chết đó, tôi đã từng quyết định tự tử một lần. Bởi tôi sống làm tối danh Chúa và ảnh hưởng chức vụ của ba mẹ nhiều quá, ảnh hưởng hậu thánh của Chúa quá nhiều tại Trường Sơn. Tôi làm xấu danh Chúa quá. Tôi quá bậy bạ luôn. Và anh em, đêm đó tôi đối diện với sự chết. Và tôi nói với Chúa, tôi gào lên, tôi nhớ lời bà tôi giảng, Luca, xin lỗi, Roma đoạn 10 câu 13. phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Tôi gào lên lại Chúa Giêsu, nếu quả thật có Ngài, xin cứu con ra khỏi sự sợ chết này và con hứa dâng cuộc đời của con cho Ngài. Và Chúa thật là dễ thương. Lúc đó cuộc đời của tôi nó thối như cái đầy bô rác vậy đó. Nhưng khi tôi dâng Chúa một cách thật lòng, Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Chúa đưa tôi vào giấc ngủ. Và 9 giờ sáng 15 phút hôm sau tôi mới tỉnh giấc dậy. Và điều đầu tiên tôi mừng nhất đó là tôi biết tôi còn sống. Anh em, bắt đầu từ giờ phút đó đó, tôi kinh nghiệm đời sống tái sinh, đầu phục Chúa, dâng cuộc đời của tôi cho Ngài. Và Chúa đã kêu gọi tôi vào công việc này để giải cứu những con người nghiện ngập. Amen. Các anh chị em yêu dấu của tôi, sáng nay tôi không đến đây để chữa lành cho ai. Nhưng sáng nay một điều mà Chúa Thánh Linh muốn, bao nhiêu người nghe muốn nghe Chúa nói, tội con đã được tha. Bao nhiêu người ở đây muốn lời của Chúa nói trong Ê-sai gì, dầu tội của con đỏ như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu tội của con đỏ như son, cũng sẽ trắng như lông chiên. Bao nhiêu người ở đây muốn nghe lời của Chúa Thánh Linh phán chúng ta rằng, ta đã ném tội lỗi của ngươi ra đằng sau lưng của ta rồi. Bao nhiêu người ở đây muốn rằng, phương Đông sẽ cách phương Tây bao nhiêu, thì ta cũng đem sự vi phạm của các ngươi khỏi cách xa ta bấy nhiêu. Anh em, tội lỗi sẽ làm chúng ta không là một người tự do. Amen. Galati đoạn 6 câu số 1 lời của Chúa nói gì? Anh em đã được gọi đến, xin lỗi, đoạn 5 câu 1 lời của Chúa nói, anh em đã được gọi đến sự tự do rồi, nhưng chớ lấy sự tự do ăn ở theo tánh xác thịt, phải không ạ? Chúng ta đã được tự do một lần khi bắt đầu tin nhận Chúa. Chúng ta sẽ được kinh nghiệm sự đắc thắng. Nhưng vì cơ chúng ta không tỉnh thức và cầu nguyện, cuối cùng ta rơi vào sự trước cám dỗ của ma quỷ và nó bắt lại chúng ta, và chúng ta lại rơi vào một cái bẫy nào đó, một tội lỗi nào đó mà chúng ta đã từng nói với Chúa rằng, Chúa ơi, cứu con ra khỏi điều này. Anh em để được như vậy, sáng nay tôi kêu gọi anh em hai điều. Lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn thứ 28 câu 13 nói rằng, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó. Anh em, không phải chỉ xưng mà còn phải lìa bỏ nữa. Cái chữ lìa bỏ cũng là quyết định ăn năn. Amen. Ngày hôm nay chúng ta dễ xưng nhận tội lắm. Thí dụ là chủ nhật đầu tháng chúng ta đối diện với bàn tiệc thánh, chúng ta nghe mục sư chủ lễ bắt đầu nói gì, hãy tra xét mình, vì ai phạm tội với thân và huyết Chúa qua bánh và chén thì chúng ta khốn nạn lắm. Chúng ta sợ Chúa buồn và ta nói gì, Chúa ơi, xin tha tội cho con vì con phạm tội tà dâm, xin tha tội cho con vì con coi những bộ phim không đẹp lòng Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì con mới nói xấu người đó, xin Chúa tha tội cho con vì con mới quỵt nợ người đó, xin Chúa tha tội cho con vì con đã gian lận điều này điều kia. Chúng ta xưng tội để dự tiệc thánh, nhưng sau khi dự tiệc thánh rồi chúng ta vẫn phạm một cái tội đó nữa thì đó không phải ăn năn. Ngày nay tôi thấy con cái dân của Chúa dễ dàng xưng tội nhưng rất hiếm người ăn năn. Ăn năn có nghĩa là quay lại với Đức Chúa Trời như con trai hoang đàng. Amen. Amen. Ông không về cửa nhà mà nói, cha ơi, con đã phạm tội với trời với cha, con không đáng làm con của cha nữa, xin cha đãi con như đó là mức của cha vậy. Và người cha nó mau mau bắt một con mập, lấy áo mặc vào, đeo nhẫn vào, mang giày vào. Và người cha nói gì, con cảm ơn cha nha, bây giờ con trở lại cái chuồng heo. Không có. Không có. Anh em, tôi đã kinh nghiệm đời sống đó và Chúa đã theo đuổi cuộc đời của tôi. Chúa đã vui lòng sử dụng của tôi, đem quyền năng của sự buông tha những con cái Chúa trong quyền lực của tội lỗi ra khỏi tội lỗi, bởi vì Chúa Giêsu yêu dấu chúng ta đã thắng tội lỗi rồi. Bao nhiêu người tin Chúa đã làm được điều đó? Chúa Giêsu đã dùng thập tự giá mà chiến thắng 5 điều tôi lặp lại: Satan, sự chết, tội lỗi, bệnh tật và sự rủa xa. Đó là 5 điều mà con người không ai làm được cả, và chỉ có mình Chúa Giêsu làm mà thôi. Trời sáng nay tôi kêu gọi hội thánh của Chúa, nếu anh chị em nào chúng ta có những ngày qua có phạm những lầm lỗi với Chúa và chúng ta thừa nhận rằng mình bị bại liệt thuộc linh, đôi khi lòng chúng ta muốn yêu Chúa nhiều hơn nhưng chúng ta không yêu được, bởi vì có bức tường vô hình. Đến nỗi Đức Chúa Trời nói gì trong Ê-sai đoạn 59, không phải tay của ta quá ngắn mà không cứu con được. Không phải lỗ tai ta quá nặng không nghe được lời cầu nguyện của các con, nhưng bởi vì tội lỗi của các con, phải không ạ? Còn Jeremy đoạn 5 thì lời của Chúa nói gì? Các ngươi mất phước là vì tội lỗi của các ngươi. Cho nên Chúa biết nan đề lớn nhất của nhân loại đó là tội lỗi. Và Chúa Giêsu đến, Ngài là Đức Chúa Trời đến để bằng lòng chết thay tội lỗi, gánh thay tội lỗi, nhục hình như bài hát sáng nay ban thờ phượng Chúa. Anh em, khi bài hát được hát lên trong những buổi truyền giảng, nhiều người tin nhận Chúa lắm. Sáng nay một lần nữa tôi kêu gọi hội thánh. Giờ này xin các tôi tớ của Chúa cùng hết thảy con dân của Chúa, chúng ta đồng đứng lên. Chúa Giêsu rất yêu chúng ta. Dù chúng ta có những yếu đuối, dù chúng ta có những lúc phạm tội với Chúa, nhưng Ngài không vì đó mà Ngài không yêu chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh nói là Ngài cứ yêu luôn cho đến cuối cùng. Vì cớ tình yêu mặc dầu ấy mà sáng nay mỗi một chúng ta đang có mặt ở đây để lắng nghe lời của Chúa, đó là quyền năng của sự buông tha. Tôi tới của Chúa những ngày qua đã giảng quyền năng của sự biến đổi, và tôi đến sáng nay để giảng về quyền năng của sự buông tha. Anh em hãy suy gẫm đi, có một cái quyền lực nào, tội lỗi nào đó nó vẫn nắm giữ cuộc đời chúng ta và chúng ta chưa thật sự buông tha không? Thì đây là lúc hãy nói thật với Chúa, hãy xưng nhận, có là Chúa ơi, con thừa nhận con đã phạm tội đó với Ngài. David đã từng nói rằng nguyện tội ấy không cai trị tôi thì tôi sẽ trở nên hoàn hảo. Sáng nay có tội nào đó vẫn cai trị chúng ta không? Nếu có, xin ta hướng lòng về Chúa và đến với Chúa chân thành, giống như người thâu thuế trong đền thờ Chúa Giêsu, đấm ngực và kêu lên rằng: lạy Chúa, tôi là kẻ có tội. Và Chúa nói rằng hai người trên đường đi về nhà, cái người đấm ngực nói rằng tôi là kẻ có tội đó được xưng công bình, được buông tha. Amen. Amen. Anh em hãy đến với Chúa ngay giờ này, hãy đến với Chúa Giêsu đấng yêu thương chúng ta. Ngài không chê trách ai cả, Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta xưng nhận tội của mình để chúng ta được tha thứ. Sau đó sự chữa lành đến là một điều chắc chắn. Sau đó quyền năng của sự biến đổi đến là điều chắc chắn. Nhưng hãy kinh nghiệm sự buông tha ra khỏi thế giới tội lỗi.